Trạch Thiên Ký, quyển 7, góc truyện audio.com, quái vật kia chính là Trừ Tô. Ở trong Bạch Đế Thành, hắn bị Từ Hữu Dung đánh cho liên tục bại lui, căn bản không phải là đối thủ, nhưng nguyên nhân là do tương sanh tương khắc. Trên thực tế, dưới thần thánh lĩnh vực ở trong thế giới này, hắn có năng lực để uy hiếp được bất kỳ cường giả nào, bất kể đối phương là Trần Trường Sinh hay là Thu Sơn Quân. Phiến thảo nguyên hoang tàn vắng vẻ này không có yêu thú nào quá mức cổ xưa cường đại, cho dù có chút ít bầy thú khá khó đối phó, ở dưới sự giúp đỡ của con thổ tôn này cũng đã bị hắn dễ dàng thu phục. Mấy năm thời gian trôi đi, hắn nhanh chóng trở thành quân chủ của phiến thảo nguyên này. Có thể là sợi thần hồn của tông chủ đời trước một vốn một lời đã ảnh hưởng càng ngày càng yếu, cũng có thể bởi vì rất hưởng thụ loại cuộc sống quân vương này, Trừ Tô không rời khỏi phiến thảo nguyên này nữa, càng không có nghĩ tới việc tiếp tục tiến hành trả thù đối với hậu nhân của Tô Ly. Thỉnh thoảng đêm khuya, hắn sẽ ngồi ở chỗ cao nhất trên thảm cỏ, nhìn phía nam trầm mặc thời gian rất lâu. Không phải bởi vì tưởng nhớ, hắn tuyệt không tưởng niệm cuộc sống âm lãnh ươn ướt dưới đáy vực tại Trường Sinh Tông, mà là hắn đang chiến đấu cùng dục vọng trong bản năng. Lúc hắn được chế tạo ra, thần hồn đã bị gieo xuống dục vọng giết chóc khó lòng có thể ma diệt cùng với hận ý khắc cốt đối với những người có liên quan tới cái tên Tô Ly. Nếu như hắn không thể thông qua hành động bạo ngược để phát tiết loại dục vọng cùng với hận ý này, rất có khả năng sẽ bị Hoàng Tuyền công pháp cắn trả. Nhưng phiến thảo nguyên này năm xưa đã có quá nhiều tú linh tộc nhân chết đi, đất đai dưới lớp cỏ đã bị máu tươi thấm ướt, có rất ít người đi qua nơi này. Hắn căn bản không có ai để giết, chỉ có thể học cách nhẫn nại, học cách đấu tranh cùng loại dục vọng trong bản năng này. Một đêm nào đó, hắn ngồi ở chỗ cao nhất trên mặt cỏ, bỗng nhiên cảm thấy được thứ gì, ngẩng đầu nhìn thiên không. Giữa bầu trời đầy sao có một viên tinh thần biến hóa sáng ngời, ít nhất so với ngày thường đã sáng gấp mấy trăm lần, vô cùng bắt mắt. Sắc mặt Trừ Tô trở nên có chút tái nhợt, cho dù phủ đầy lông tơ màu đen đều không thể che giấu nổi. Không biết là bị tinh quang chiếu cho trắng bệch hay bởi vì nguyên nhân gì khác. Điều này sao có thể? Nhìn viên tinh thần chói mắt này, Trừ Tô tâm thần kích động chí cực. Lại có người tấn nhập thần thánh lĩnh vực, tại sao người đó không phải là ta? Hắn tức giận gào thét, hai tay không ngừng đấm vào mặt đất, mảnh cỏ cùng bùn đất tung bay khắp nơi. Không được, tuyệt đối không được, thanh âm khó nghe khàn khàn của Trừ Tô ở trong thảo nguyên dưới bóng đêm không ngừng quanh quẩn, cả thiên địa cũng có thể cảm nhận được sự không cam lòng cùng oán hận của hắn. Bỗng nhiên, hắn ngừng tiếng thét, càng không ngừng nhét lỗ mũi như một con chó không ngừng ngửi ngửi trong không khí. Cùng với tiếng vang xa xa, thổ tôn xuất hiện trên mặt cỏ, dùng chân trước bới ra chấm đất bò tới bên người Trừ Tô. Trừ Tô là một người lưng còng, vóc người nhỏ thấp, mặc hắc bào rách nát, cả người tỏa ra mùi hôi thối. Tinh không càng mỹ lệ, Trừ Tô lại càng xấu xí, nhất là thời điểm mà hắn kích động huy vũ hai tay bị tinh quang chiếu sáng. Hai tay của hắn phủ đầy lân giáp, mọc lên lông màu đen, đầu ngón tay sắc bén tràn đầy dơ bẩn, còn có huyết nhục không biết đã rữa nát. Góc truyện audio.com, bao nhiêu năm không biết tới từ nơi nào, bất luận kẻ nào cho dù là yêu thú, nhìn quái vật như vậy cũng sẽ dâng lên sự chán ghét hoặc là sợ hãi. Thổ tôn không như vậy, ánh mắt nhìn Trừ Tô tràn đầy khó hiểu cùng tín nhiệm còn có sùng bái. Có bảo vật, Trừ Tô nhìn nơi nào đó trong bóng đêm, dùng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn để nói. Trong bầu trời đêm viên tinh thần sáng nhất kia, đại biểu có vị cường giả tấn nhập thần thánh lĩnh vực tựa như vương phá năm đó bên bờ lạc thủy phá cảnh, thế gian vạn vật đối với chuyện này sẽ xảy ra cảm ứng, nhất là quy tắc hoặc là nói tồn tại phía trên thần thánh lĩnh vực. Trừ Tô vô cùng tinh tường cảm giác được một đạo thần thánh khí tức đang ba động. Hắn có thể cảm giác rõ ràng như thế, là bởi vì đạo thần thánh khí tức kia đang ngay trong thảo nguyên, ngay ở địa phương không xa. Bản thể của đạo thần thánh khí tức kia, hẳn là đang trong trạng thái ngủ say hoặc là nói trạng thái suy yếu. Đối với người tu đạo tham lam mà nói, đây là hấp dẫn không cách nào kháng cự, huống chi Trừ Tô tu hành chính là Hoàng Tuyền công pháp. Hắn không chút do dự độn xuống dưới đất hướng về phía kia mà đi. Thổ tôn nhìn khắp bốn phía mặt cỏ, phát ra tiếng trầm thấp nức nở để cảnh cáo, sau đó đứng thẳng người lên, cũng chui xuống đất đi theo. Ngoài mấy chục dặm có một tòa nham sơn, bề ngoài nhìn rất tầm thường bình thường, bên trong nham thạch lại là màu đỏ. Ở trong một cái sơn động nơi cực sâu, trên vách động dùng cây tương vẽ thành bích họa từ viễn cổ, ánh sáng rất u ám, mơ hồ có thể thấy một cái thạch đài. Trên thạch đài có nhánh cây cùng cỏ mềm tạo thành một cái ổ chim, bên trong nằm một con chim nhỏ màu xám. Cái sơn động này sâu tới mấy dặm, cấu tạo cực kỳ phiền phức, ở giữa không biết có bao nhiêu đường rẽ, cho dù là yêu thú lợi hại đến đâu cũng không thể đi tới đáy động. Theo đạo lý mà nói, con chim màu xám này sẽ rất an toàn. Nhưng mà cấu tạo phức tạp hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản loài vật có thể chui xuống đất. Nhìn con chim màu xám tầm thường này, thân thể Trừ Tô càng không ngừng run rẩy, hắc bào rách nát lan tỏa mùi thúi càng ngày càng đậm. Hắn không phải đang sợ hãi sinh mệnh thần thánh lĩnh vực kia, cũng không phải là thất vọng vì mình tìm nhầm đối tượng, mà là hưng phấn. Hắn cảm thấy vận mệnh nhấp nhô của mình kiếp này đã chấm dứt. Cái từ may mắn cuối cùng đã rơi vào trên đầu của hắn. Thổ Tôn dọc theo dấu vết Trừ Tô lưu lại từ dưới đất chui đi ra, nhìn thấy chính là hình ảnh này. Khi tầm mắt của nó rơi vào con chim màu xám này nhất thấy cứng lại. Nói một cách khác, ngay cả nó kiến thức rộng rãi, cực kỳ âm độc vô sỉ cũng cảm thấy choáng váng. Thổ Tôn biết con chim nhỏ màu xám này, đừng bảo là đổi thành hình dáng khác, coi như thật sự hóa thành tro, nó cũng không dám quên mất. Con chim này là kim sĩ đại bằng, trên Nhật Bất Lạc thảo nguyên, vô số yêu thú lấy nó vi tôn. Giống như long tộc cùng phượng hoàng, kim sĩ đại bằng là sinh vật thần thánh trời xanh. Trừ Tô rất rõ ràng, ăn một con kim sĩ đại bằng đối với mình có bao nhiêu chỗ tốt. Rất rõ ràng, con kim sĩ đại bằng này đang ở trong quá trình thức tỉnh dài dòng, không có bất kỳ năng lực gì để tự vệ. Trừ Tô tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Thổ Tôn cũng rất rõ ràng, cho nên chỉ sợ xảo trá âm hiểm như thế nào đi nữa, cũng không nghĩ ra được phương pháp để ngăn cản trừ. Góc truyện audio.com, Tô, vừa lúc đó, tiểu điểu màu xám mở mắt. Nhìn thoáng qua, nó đã biết con quái vật cả người tỏa ra mùi hôi thối kia muốn làm gì. Ấu bằng trong mắt không toát ra sợ hãi cùng cầu xin, mà tràn đầy lạnh lùng. Một đạo uy áp kinh khủng khó có thể hình dung xuất hiện trong động. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi hù dọa sao? Trừ Tô thanh âm rất khàn khàn khó nghe, Ấu bằng trong mắt đều là tức giận. Nhưng tựa như Trừ Tô nghĩ như vậy, nó đang đứng ở thời khắc mấu chốt thần hồn thức tỉnh, không cách nào nhúc nhích. Một tiếng tiếu gọi tràn đầy thô bạo cùng ủy khuất vang lên ở trong sơn động. Ngươi và ta giống nhau, đều là độc loại kiêu ngạo mà lạnh lùng, cho tới bây giờ đều không thích thế giới này. Chúng ta không có chủ nhân cũng không có bằng hữu, tự nhiên không có ai nguyện ý cứu vớt chúng ta, đã như vậy, sao chúng ta không dung hợp làm một thể, sẽ đấu một phen cùng thế giới này. Trừ Tô nhìn Ấu bằng thật tình nói, Ấu bằng liếc hắn một cái tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một vệt lửa. Vệt lửa xuyên thẳng vào nham thạch, đại địa chấn động, nham tương bắt đầu khởi động, nóng bỏng khó tả. Nham sơn sụp đổ, bụi mù mãnh liệt, Trừ Tô cảm nhận được đạo khí tức quen thuộc, nhớ lại đau đớn mấy năm trước, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Một đạo thân ảnh nhỏ bé từ trong bụi mù đi ra, cánh chim chậm rãi thu nạp, sau đó biến mất. Ấu bằng nhìn đạo thân ảnh kia kêu lên, lộ vẻ rất ủy khuất, hoặc như hài tử đang làm nũng. Từ Hữu Dung đưa tay vuốt ve nó. Ấu bằng tựa như rất thoải mái, rầm rì hai tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say. Thì ra là ngươi, nhìn hình ảnh này, Trừ Tô bi thống nói. Thế gian tất cả thứ tốt cũng là của ngươi, còn có thiên lý hay sao? Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút nói. Hình như quả thật không công bình, Trừ Tô cảm thụ được khí tức của nàng, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất khó nghe, nụ cười lại càng khó coi. Thì ra không phải là ngươi, cách chương.